Bài Pháp Hôn Nhân được viết bởi Thầy Ti Bu hay còn gọi là Chú Hai Lúa. Bài Pháp này nằm trong tập tin 2, bài số 153. Vô Thương xin được phép chuyển âm. Hôn nhân, ôi chẳng giản dị tí nào cả. Thầy Ti Bu viết, chào huynh BK. Hôn nhân là một cơ hội để cho nghiệp quả nó có dịp hoành hành. Trong cuộc sống cực kỳ phức tạp, mình cũng nên suy nghĩ đến những hậu quả của những hủ tục, như tục gả ép, gả bán, hiện tượng vợ chánh và vợ bé. Và những nạn nhân này, sau khi nghiến răng sống với nhau một đời, thì họ sẽ căm thù nhau đến chừng nào. Do vậy mà, khi đi ăn đám cưới, điều mà đệ rất là ít khi đi, thì trong thâm tâm của đệ có khi lại vụt ra những suy nghĩ như sau. Bạn đã chọn con đường xa xôi, màn vô minh đã mở, bánh xe luân hồi đã quay, có gì đâu là hạnh phúc. Điều này làm cho đệ mất hứng và thường hay từ chối và không đi. Trong đám lu bu cũng có đám cưới, và thông thường thì đệ bị hỏi nhiều nhất, như chuyện cô bé hàng xóm ở ngay tại đây. Đệ lại nói rằng, con sẽ thuộc bài này và sẽ tởn tới già. Dấu hiệu bắt đầu tởn tới già là tự nhiên con lại thèm ăn ngọt. Điều mà hiện nay, 1992, con không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mới đây, 2004, trong lúc vui chuyện tu hành, thì cô bé lại nói lại cái câu trên, và công nhận là cô đã tưởng tới già, và dĩ nhiên đã thèm ăn ngọt. Tuy vậy, cũng mới đây, 2005, trong câu chuyện tu hành, anh em bên Việt Nam lại cho đệ biết rằng một cô bé thuộc loại hiếm muộn trong nhóm lu bu đã mang bầu. Chuyện phép lạ theo kiểu Guinness Phật giáo này lại xảy ra. Một ý nghĩ lại vụt ra. Muốn cho xã hội ngon lành hơn thì cũng nên phát triển và dạy bảo cho con cháu nghe và làm theo kỹ thuật tiền thai giáo, có nghĩa là kỹ thuật dạy bảo đứa trẻ trước khi nhập thai, kế đó là ngay vào lúc nó nhập thai và sau cùng là trong lúc nó còn là bào thai. Quý bạn có ai nghe về chuyện xem ra thuộc loại không tưởng này chưa? Thành viên PT hỏi, cô này thuộc bài gì và tởn tới già? BT chưa hiểu, xin chú Hai Lúa giải thích rõ hơn. Thầy Ti Bu trả lời, cô bé này, 1992, có một chàng ở Việt Nam, và trong khi vui câu chuyện về tu hành, thì cô bé hỏi rằng, lấy anh chàng này được không? Thì đệ quán ra được nhiều cái gọi là tréo cẳng ngỗng. Anh chàng thuộc về loại người cú, ban ngày thì ngủ và ban đêm thì tỉnh. Anh chàng này tốt bụng, hiền lành, nhưng lại khó ăn, khó uống. Do vậy mà khi lấy nhau về thì những đặc tính này sẽ gây trở ngại không nhỏ trong đời sống vợ chồng. Do vậy mà đệ mới xác quyết là cô bé sẽ tưởng tới già. Thành viên PT hỏi, đã là chuyện Guinness Phật giáo mà chú không kể ra thì có lẽ bà con ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Thầy Ti Bu trả lời, cô bé này là một thằng bé mà đệ đã cứu sống hồi còn ở Ai Cập vào cái thời xa xưa. Cách đây vài tháng, cô bé lại viết thơ qua nhờ đệ nghiên cứu coi tại sao lấy chồng đã lâu mà chưa có con. cô tu đến tứ thiên hữu sắc, rồi trong khi quán này nọ thì mới vỡ lẽ ra là còn một người tình nữa, thì hết chuyện lứa đôi. Cô lấy anh chàng này, người công giáo, với ý đồ tiền thai giáo, nên cô rất là mong có được một đứa thuộc thứ dữ, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhận thơ với Suchet là cấp cứu đệ tử, và trong thư cô đề cập đến chuyện hiếm muộn của mình. Đệ lại mò mẫm tìm ra cách thức để trụ tâm cho có con, nên cô làm tứ thiên ma theo. Và mới đây anh em bên nhóm Lubu thông báo là đã có bầu. Thành viên BT hỏi:
Trời đất, kỹ thuật tiền thai giáo cũng có thể thực hiện được sao? Xin chú nói ra cái tuyệt chiêu này qua giai đoạn. Trước khi nhập thai, ngay vào lúc nhập thai, trong bào thai.
Thầy Ti Bu trả lời: Bài này dài và đặc sắc, hẹn thư sau trả lời vậy. Thành viên PT hỏi:
Vì có tiền thì chắc có hậu, để xong đợt này xin chú hai lúa giảng về hậu thai giáo luôn. BT sẽ remind chú. Quý bạn có ai nghe về chuyện xem ra thuộc loại không tưởng này chưa? BT đang nôn nóng lắm rồi.
Mến, trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.